Thư nữ công lược, chương 116. Chuyện cũ, hạ, góc truyện audio.com. Hổ phách cười nói, sau đó đại tiểu thư đem Thu La đưa đến Bán Nguyệt phán, hầu hạ hầu gia, xem như cúi thấp đầu. Hai người liền dần dần tốt trở lại, nói tới đây, ánh mắt nàng lộ ra vài phần do dự. Cho ngươi đi hỏi, cũng không phải là cho ngươi nói một nửa, còn lưu lại một nửa. Thập nhất nương nhìn thấy cau mày, hổ phách vội giải thích nói, ta chính là nghe hướng bà tử nói, không biết thật hay giả, lại cảm thấy việc này có chút kỳ quặc cho nên không biết nên nói hay không nên nói. Nói xong, thanh âm thấp xuống, hướng bà tử nói, dáng vẻ Thu La kia cùng Đông Di Nương chết đi có 5-6 phân tương tự. Còn nói, trong phủ lúc ấy đều truyền, nói đại tiểu thư, hại chết Đông Di Nương, hiện tại bồi thường một cái Thu La bộ dạng cùng Đông Di Nương giống nhau, hầu ra lúc này mới bớt giận. Từ lệnh nghi vì một cái Di Nương cùng thê tử tức giận. Thập nhất nương nghĩ đến thần sắc lạnh lùng của hắn, không khỏi cười rộ lên. Người tin tưởng lời này, hổ phách lắp bắp nói, tự nhiên là không tin. Nếu như không tin, làm sao lại lắp bắp, ngay cả hổ phách thông thấu mọi chuyện như vậy còn cảm thấy hầu gia là cực coi trọng Đông thị, huống chi người khác. Thập nhất nương mỉm cười, chuyển đề tài. Đông Di Nương chết, thái phu nhân nói cái gì? Thái phu nhân cái gì cũng không có nói. Hổ phách nói, nhị phu nhân lại cho Tần Di Nương ở trong phòng thái phu nhân hầu hạ. Nghe hướng bà tử nói, trước khi nhị thiếu gia sinh ra Tần Di Nương cùng nhị phu nhân cùng ăn cùng ngủ cùng tiến cùng ra, đại tiểu thư, còn vì việc này mà tìm nhị phu nhân, cũng không biết nhị phu nhân nói cái gì, Tần Di Nương ở ngay tại trong phòng thái phu nhân dưỡng thai. Khó trách người trong phủ đều truyền Đông thị là nguyên nương hại chết thập nhất nương cao mày nói. Cũng biết Thu La là chết như thế nào, lúc sinh đứa nhỏ băng huyết, đứa nhỏ là như thế nào chết, thanh âm hổ phách thấp xuống. Nói đứa nhỏ kia sinh non, đại tiểu thư, đem ba vị thái y viện am hiểu nhất về trẻ nhỏ đều mời đến trụ nhà Trần Trì, vẫn không thể cứu sống. Thái phu nhân cùng hầu gia chẳng phải là thực thương tâm. Đại Chu Vương Triều có vô tử đi tước thực hiện, nếu như muốn cho làm con thừa tự, cần được hoàng thượng đặc chỉ, cho nên con nối dòng đối với nhà công tước không chỉ có là có hậu đại đơn giản như vậy. Nghe nói lúc ấy hầu gia một đêm đều không ngủ. Hổ phách nói, không chỉ có hầu gia thương tâm, đại tiểu thư cũng thương tâm đại tiểu thư, nguyên chuẩn bị đem đứa nhỏ này của Thu La dưỡng ở danh nghĩa mình. Bởi vì chuyện này, hai người lại ở cùng nhau. Thập nhất nương nghe hơi có chút thất thần, có phải cực khổ dễ dàng cho người ta trở nên khoan dung hay không? Mà hổ phách thấy thập nhất nương cảm xúc có chút trầm xuống, cười nói. Phu nhân, ta còn hỏi thăm được một sự kiện, ngài nghe xong sẽ cao hứng. Nga, thập nhất nương không hề muốn vì chuyện cũ năm xưa trở nên trầm buồn nghĩ ngợi cười, hỏi thăm đến chuyện tốt gì. Hổ phách cười nói, hướng bà tử nói, năm đó lúc phân ra các phòng đã sớm đem phần của các phòng lấy đi rồi, ngũ gia tuổi còn nhỏ, phần đó liền do thái phu nhân quản. Sau trong nhà dùng tiền gấp nhị phu nhân cùng ngũ gia đều ân cần lấy phần của mình lấy ra cho nên lúc ngũ gia thành thân, hầu gia không chỉ có đem tiền bạc hắn trước kia ứng trước cấp lại cho hắn, hơn nữa mua cho hắn 7-8 vạn lượng bạc điền sản, ruộng đất cửa hàng. Vài năm trước đại tiểu thư cùng hầu gia vì sản. Góc truyện audio.com, nghiệp trên danh nghĩa của nhị phu nhân cãi nhau, nhị phu nhân khiến cho thị tỷ hồi môn của mình đem sản nghiệp hầu gia quản tiếp qua. Hầu gia vẫn là giống lúc lão hầu gia trên đời trước kia giống nhau, bổ túc quản chi phí thường dùng trong nhà. Cho nên tiền công chung trên thực tế chính là tiền của hầu gia chúng ta, chỗ hồi sự quản tùy lễ của chúng ta. Chúng ta chỉ cần viết thiếp mời đi qua triệu quản sự chỗ hồi sự sẽ ấn theo lệ thường an bài cùng ứng lễ kim cho người ta đi tùy lễ. Chúng ta chỉ cần xem mức độ thân mật đi hoặc không đi là được. Phu nhân, ngài nói, cái này có tính tin tức tốt không? Đây thật đúng cùng Đào Mama nói không mưu mà hợp, thập nhất nương trầm ngâm nói. Nhưng lần trước phụ thân hồi dư hàng, các phòng cấp tùy lễ cho tư ca chính là tùy lễ của hầu gia đều giao cho ta mang đi qua, ta còn tưởng rằng các phòng quản lễ vật cho khách khứa của các phòng, ta lúc ấy còn nghĩ việc trong nhà như thế nào lại lộn xộn như vậy, không có quy trình. Không nghĩ tới, là ta hiểu lầm, hổ phách che miệng mà cười, ít nhiều cũng nhờ hướng bà tử đến giúp chúng ta sửa sang lại phòng ở. Thập nhất nương cũng cười. Vậy 50 lượng bạc mũ tiểu thư nơi đó, chúng ta có thể viết thiếp đưa đi chỗ hồi sự. 50 lượng bạc kia là ta cấp riêng cho mũ tiểu thư, không phải chuyện công chung. Không thể viết thiếp đưa đi hồi sự. Thập nhất nương lắc đầu, hơn nữa, những người này khách khứa đều là theo lệ cũ. Có chút là phải theo, có chút không theo. Ngươi còn phải đi hỏi thăm mới được. Nếu ngũ tỷ mở cửa hàng từ phủ có thể đi một phân tùy lễ, gặp được ngũ thành binh mã ti hoặc là người phủ thuận thiên cũng sẽ xem cao hai mắt. Hổ phách cười nói, ta cái này đi hỏi thăm rõ ràng. lại nói, tuy nhiên Ngũ tiểu thư, nơi đó như trước vẫn phải bỏ ra, nhưng Thất tiểu thư theo đạo lý hẳn là phải tặng tùy lễ đi. Vậy cũng chỉ là tùy lễ cho Tam thúc, thêm trang cho Thất tỷ chúng ta tự mình phải lấy ra nữa. Thập nhất nương cười nói, đến lúc đó chọn mấy chút trang sức quý giá là được. Hai người đang nói, có tiểu nha hoàn chạy lại đây. Phu nhân, hầu gia đã trở lại. Thập nhất nương đứng dậy đi nghênh đón. Từ Lệnh Nghi đã vén mành mà vào. Hạ y giúp đỡ thay quần áo, thập nhất nương tự mình đi pha trà. Từ Lệnh Nghi ngồi trên kháng uống một ngụm, nói. Từ Thuần muốn mở cửa hàng làm quả ép khô nước ở đường cái phía tây, ngươi cũng biết. Lần trước khi ta lại mặt Ngũ tỷ có nói với ta một hồi. Thập nhất nương thấy giọng điệu hắn thực bình thản, cười nói, lúc ấy yêu cầu ta nhập cổ ta nhờ đại tẩu uyển chuyển cự tuyệt. Sau lại không có nói gì, không nghĩ Ngũ tỷ bọn họ động tác mau như vậy, đã bắt đầu liên hệ mở cửa hàng. Lại hỏi hắn, hầu gia làm như thế nào biết, Từ Lệnh Nghi lại nói, ngươi vì cái gì uyển chuyển cự tuyệt, thập nhất nương cười nói, cùng nhau làm kinh doanh, khó tránh khỏi có lúc bất đồng ý kiến, mọi người đều là thân thích làm gì vì loại chuyện này mà sinh ra hiềm khích. Cho nên liền uyển chuyển cự tuyệt, Từ Lệnh Nghi hơi nắm tay, nói, Từ Thuần muốn thuê cửa hàng của Thuận Vương hôm nay cố ý nói cho ta chuyện này, ta thế mới biết. Vậy cũng có thể là chính xác, Tiễn Minh làm việc tuy công lợi, nhưng cũng có tư thái của mình, sẽ không tùy tiện đi cầu Từ Lệnh Nghi. Hoặc là nói, loại chuyện này không cần tự mình đi cầu Từ Lệnh Nghi, chỉ cần hắn một ngày cùng Từ Lệnh Nghi là anh em đồng hao, người khác tự nhiên đối với hắn lễ độ hơn ba. Góc chuyện audio.com Phần, mà Thuận Vương đáp ứng Tiễn Minh toàn xem ở mặt mũi Từ Lệnh Nghi, khẳng định là muốn cùng Từ Lệnh Nghi nói một tiếng. Thuận Vương nếu nói với ngươi, khẳng định là đáp ứng đem cửa hàng cho Ngũ tỷ phu thuê. Thập nhất nương cười nói, sai người đi hỏi thăm mới được, xem Ngũ tỷ phu làm cửa hàng quả vỏ cứng ít nước khi nào thì khai trương. Đến lúc đó không thiếu được phải đi chúc mừng một phen. Ngươi thông minh, Từ Lệnh Nghi nghe xong cười nói, biết Thuận Vương đáp ứng đem cửa hàng thuê cấp Tiễn Minh. Thập nhất nương cười nói, hầu gia hở tiếng gió như vậy cho ta, ta như thế nào nghe không hiểu. Nga, Từ Lệnh Nghi nhíu nhíu mi, ta hở tiếng gió gì cho ngươi, ta tự mình không biết. Nếu Thuận Vương không đáp ứng, ngài khẳng định nói với ta cố ý giải thích việc này, nhưng ngươi nói cố ý nói chuyện này với ta, khẳng định chính là đáp ứng. Từ Lệnh Nghi nhìn khuôn mặt nàng rồi thản nhiên mỉm cười, cười rộ lên. Hôm nay tâm tình như thế nào tốt như vậy? Thập nhất nương nhìn thấy trong lòng âm thầm nói. Chẳng lẽ trên triều đình xảy ra chuyện gì đáng cho hắn cao hứng? Từ Lệnh Nghi chính xác thật cao hứng. Chuyện Phạm Duy Cương cuối cùng bị chứng thật hoàng thượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chuyện khai trương cửa hàng loại này ấn theo luật cũ thật ra không có tùy lễ. Trong biểu tình của hắn mang theo vài phần vui sướng, gương mặt bởi vì vậy mà có vẻ ấm áp thanh thoát, bất quá đều là tỉ muội, đi tay không cũng không thỏa đáng. Ta xem như vậy, chúng ta tự mình bỏ ra 40 lượng làm tùy lễ, sau đó ngươi lấy túi riêng ra 100 lượng bạc cho bọn họ, xem như chúng ta chúc mừng. Cũng không cần hổ phách đi hỏi thăm, Từ Lệnh Nghi nói như vậy cũng có thể hiểu được, khai trương cửa hàng loại này việc tùy lễ không có lệ cũ. Nhưng nếu mình lấy 100 lượng bạc đi, chẳng phải là cho đại tẩu khó làm người sao? Thập nhất nương cười nói, hai ngày trước đại tẩu vì việc này đến thương lượng với ta. Nói nếu Ngũ tỷ khai trương cửa hàng làm quả khô vỏ cứng, chúng ta liền mỗi người 50 lượng, đó là tình nghĩa tỷ muội. Ngươi biết việc này liền tốt, Từ Lệnh Nghi cười nói, vậy 50 lượng đi, sau đó cùng thập nhất nương đi chỗ thái phu nhân nơi đó, cũng không nói 90 lượng bạc này từ chỗ nào đến. Thập nhất nương nghĩ trong tay mình còn có 100 lượng bạc, quyết định tạm thời đem khoản này vượt qua cửa ải khó khăn này rồi tính tiếp. Hổ phách thấp giọng thương lượng thập nhất nương, muốn hay không đi nói cùng đại phu nhân. Chúng ta quay vòng một tháng trước, không cần, thập nhất nương nói, Ngũ tỷ xuất giá cũng là nàng giúp đỡ chuẩn bị, thập nương xuất giá cũng là nàng giúp đỡ chuẩn bị. Nàng nếu có tâm, đã sớm hỏi. Hổ phách nghe xong ánh mắt không khỏi tối sầm lại, cái quý đình kia đã trở về nói. Thập nhất nương là nữ nhân được giáo dục cần có tinh thần độc lập thì cũng độc lập về kinh tế, tuy nhiên hiện đại giải quyết vấn đề tùy lễ này, nàng vẫn muốn làm nghề gì đó. Trở về, hổ phách nói chồng là có thể chồng, những cần có ấm phòng lớn như vậy mới được. Cái này đề cập đến vấn đề phí tổn, người mang chuyện này nói cho Giang Bình Chính, cho hắn đến mặt tiền đường nhìn xem, hoa lộ là bao nhiêu tiền. Hổ phách trả lời mà đi, Bạch Tổng quản cầu kiến, cấp nàng tặng bạc đến. Hầu gia nói là yêu cầu riêng, cho ta từ ti phòng rút ra 1000 lượng này giao đến tay ngài. Thập nhất nương không biết từ, góc chuyện audio.com. Lệnh Nghi là ý tứ gì cũng không thể bảo Bạch Tổng quản nói ta không biết, cười tiếp, đợi Từ Lệnh Nghi trở về, đem 1000 lượng ngân phiếu lấy cho hắn. nói là ngài yêu cầu dùng riêng, đưa đến trong tay ta thu trước. Từ Lệnh Nghi xem cũng không thấy liếc mắt ngân phiếu này một cái, thản nhiên nói. Về sau lại có chuyện giống như Từ Thuần vậy, ngươi liền theo dựa theo mặt này lên chứng đi. Lúc Bạch Tổng Quản đưa cho nàng ngân phiếu thập nhất nương đã có dự cảm đó, hiện tại dự cảm thành sự thực, tâm tình nàng thực phức tạp. Từ Lệnh Nghi tuy trầm mặc ít lời, lại cao lớn anh tuấn, tâm tư kín đáo, ôn hòa chăm sóc, đúng là nam nhân mà nàng thưởng thức. Đáng tiếc hưởng sự giáo dục bất đồng, nên nhất định bọn họ có kiên trì khác nhau, vĩnh viễn không có khả năng trở thành tình nhân. Trong lòng loại thản nhiên tiếc nuối này thật phản ứng lên thân thể lúc hắn đương tiến vào thân thể nàng, toàn thân nàng đầy mồ hôi lạnh, so với lần đầu tiên cảm giác lại càng không thoải mái. Từ Lệnh Nghi thấp giọng ở bên tai nàng rì rầm, mềm nhẹ âu yếm nàng. Nàng lại chỉ cảm thấy giác quá trình rất dài lâu, hy vọng sớm chấm dứt một chút cách trương.